Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính chào quý thính giả, xin mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh cho chủ đề Vọng tưởng từ đâu. Hôm nay được diễn đọc bởi các xướng ngôn viên Nguyên Hà, Bích Ti, Nguyễn Phú Hùng, Lam Thủy, Toàn Tâm Minh, Phương Hồng Quế, Toàn Tịnh, Mắt Nâu, Toàn Diệu và Mỹ Ái.
Hằng xa kín rồi mãi lăn cứ lạc loài thôi quên lối về rồi nỗi trôi chi hoài trong biển nước mắt hãy mau trở về đi thôi.
Tôi là Nguyễn Phú Hùng. Hôm nay tôi xin đọc đề tài Vọng tưởng từ đâu.
Vì đề tài này hơi dài nên chúng tôi chia làm hai kỳ, và đây là kỳ thứ nhất. Xin mời quý thính giả lắng nghe.
Vọng tưởng từ đâu? Chân như Phật tính, hay còn gọi là cái tự tính niết bàn, thì thường lạc vô ngại. Tại sao tự nhiên lại có vọng tưởng, là những thứ suy nghĩ miên man đảo điên không bao giờ dứt như thế? Xin thưa, chỉ vì một niệm mê mờ tự khởi lên vọng tưởng, không có nguyên do, nhưng đã là vọng thì không phải thật. Trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy như vậy. Vâng, cái niệm mê vô minh này, từ vô thủy vô sinh, hay còn gọi là cái bất tư nghì khởi lên, mà đã gọi là vô thủy vô sinh, thì không có cái bắt đầu, cũng không có cái cuối cùng, vậy làm sao lại có chỗ khởi? Do đó, chúng ta nên hiểu cái vọng niệm mê ấy chỉ là vọng thôi, vì vậy mới gọi nó là niệm mê, giống như ở trong mơ thì đâu có gì là thật. Nếu không hiểu rõ thì ai cũng chấp thật cả, để rồi tự đi vào mọi phiền não, đau thương, nhân quả nghiệp báo, luân hồi, sinh tử. Cũng vì một niệm mê này mà trong kinh nói rằng, sự bắt đầu của đạo là sinh ra một hay là nhất. Một này là vô vi. Vô vi đây dù chỉ là khái niệm về cái giác, tức biết một cách mơ hồ, thơ ngây, tự nhiên, chưa rõ rệt gì cả, nhưng tuy vậy nó cũng đã có một chút xíu vật chất, nên không hoàn toàn tinh khiết. Do đó mà nó không thể là cái tính vốn vô vi, là cái tuyệt đối tinh khiết, là pháp tính, là cha mẹ, là căn bản của vạn pháp được. Rồi từ cái một đó mà sinh ra cái hai. Cái hai này là vọng tâm thức, tức là vọng tâm thức của kiến, văn, giác, trí, tức thấy, nghe, hay, biết, còn gọi là vọng kiến hay vọng nhị kiến thường tình của chúng ta. Trong cái tâm thức thấy, nghe, hay, biết đó, có ý thức là thức số 6, tức là cái thức luôn phân biệt chia hai. Và vì luôn chia hai nên mới có năng, có sở, có ta, có người, có âm, có dương, có thân, có tâm, có cảnh, có động, có tịnh và muôn cảnh vật. Cái tâm thức nhị biến này còn gọi là nhất niệm vô minh, hay một niệm bất giác, cũng vẫn là tên của niệm chia hai. Vậy, tất cả cũng chỉ vì từ một là vô vi, từ vô vi sinh ra hai là vọng tâm thức phân biệt, từ hai sinh ba là vạn pháp. Do lẽ đó, vọng tưởng và tội lỗi đều do tự ngã giả dối tạo dựng nên. Có năng, có sở như đã nói ở trên, nhưng vọng tưởng lại càng bi đát và ngày càng nặng hơn, vì từng giây phút, ngày qua ngày, chúng ta phải tiếp xúc, liên hệ với ngoại cảnh, tức là các giác quan của chúng ta phải tiếp xúc với mọi đối tượng của nó, nghĩa là sáu căn luôn tiếp xúc với sáu trần, mà có sự phân biệt không thể ngưng và sự suy nghĩ không thể ngừng, đó là hậu quả của một niệm bất giác ban đầu mà có đủ loại vọng tưởng như thế. Những vọng tưởng này chẳng ngoài sự yêu ghét, hơn thua, buồn vui, đẹp xấu, sướng khổ, thật giả. Cứ như thế mà chúng ta bám víu vào chúng để nhớ, để thương, để hờn, để giận, để thù oán. Mọi sự thấy, nghe, hành động bởi phản ứng của sự tiếp xúc với những đối tượng là muôn loài, muôn vật đều bị kho tạng thức số 8 lưu giữ lại. Những hình bóng dù là chi tiết vi tế nhất của mọi hành động, lời nói, ý tưởng đều tự động bị phản chiếu trong tâm, cũng giống y như tấm gương tự động phản chiếu mọi vật, dù nhỏ bé nhất cũng không một mảy may thiếu sót, mặc dù tâm ấy, gương ấy không hề cố ý phản chiếu. Do những bóng hình bị lưu giữ trong tâm như vậy, nên khi có sự tiếp xúc, giao tế, liên hệ hàng ngày mà đủ nhân duyên với hình ảnh nào trong tâm thức, thì tự động những hình bóng ấy trồi lên thành sự suy nghĩ của chúng ta. Đó là những cái ấy là vọng tưởng. Nhưng những vọng tưởng này vốn không hiện hữu và trường tồn mãi được. Chúng chỉ tạm theo nhân duyên hiện tại hội đủ mà trồi lên thôi. Tức chúng trồi lên theo duyên liên hệ đến những gì chúng ta đã thấy, đã nghe, đã học, đã làm và đã xảy ra trong quá khứ và những gì không có trước mặt.
Khi đã hiểu những vọng tưởng giả dối ấy không có thực chất, mà chúng chỉ là những gì do chính chúng ta tự thêu dệt, tự tưởng tượng ra, thì cần gì để ý và bám víu vào chúng? Vì trong thực tế, những gì có tạo tác thì đều phải bị hủy diệt. Chúng ta chỉ việc không vui thú hưởng ứng với chúng, không bám víu vào chúng thì vọng tưởng không sinh, không bám víu vào chúng thì không bị mê hoặc, không theo chúng, không chống chúng, không dứt chúng, cũng không đè nén những sinh khởi, vì đè nén là chia tâm thành hai, cũng không lẩn trốn chúng, cũng không chống đối chúng, vì càng chống đối thì tư tưởng càng phát triển mạnh, không giúp chúng tăng trưởng, tức không nghĩ nhiều, không đi sâu vào chúng. Hãy để mặc chúng thì chúng tự biến vào Phật tâm. Sự biến đi ấy chính là cái bất diệt, mà cái bất diệt là cái bất sinh. Cái bất sinh bất diệt hay cái Phật tâm này mới chính thật là chúng ta. Nó không hề có một tư tưởng gì, nó không hề có một vật gì, nó không cần khởi ý tưởng, cũng không cố ý gì mà tự phân biệt, tức tự phân biệt một cách vô tư. Nhưng nó không dính mắc, mà tự hiểu biết một cách sắc bén, cũng như mọi